năm tài chính này sẽ kết thúc sau hơn một tháng nữa, tức là vào cuối tháng 6, và người Úc sẽ có 4 tháng để nộp tờ khai thuế của mình. Việc chuẩn bị sớm cho việc này có thể giúp cho bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Ông Masood Habibian, một kế toán viên và cũng là đại lý chuyên về thuế tại Úc, đã cho biết đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu và chuẩn bị xem xét tờ khai thuế của bạn. Và sau đây là một số mẹo có thể giúp cho bạn chuẩn bị tờ khai thuế của mình. Việc đầu tiên, kiểm tra lại tài khoản MyGov của bạn. Trước hết, hãy bảo đảm thông tin trong tài khoản MyGov của bạn được cập nhật và tài khoản được liên kết với cơ quan thuế vụ Úc, ATO, cũng như tài khoản đang còn hoạt động.
Make sure that all the data, like your bank details and personal information, is.
Hãy bảo đảm rằng tất cả dữ liệu như thông tin chi tiết về ngân hàng và thông tin cá nhân của bạn đều được cập nhật. Hãy bảo đảm rằng bạn có một hệ thống xác minh mạnh mẽ trong MyGov của bạn. Nếu nó thực sự hoạt động và đã được liên kết đúng cách, bạn có quyền truy cập vào đó. Hãy bảo đảm rằng bạn có quyền truy cập tốt và an toàn vào thông tin cá nhân và các tài liệu trong MyGov.
Ngoài ra, ông Habibian khuyên rằng nếu bạn quên mật khẩu, hay thay đổi số điện thoại hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào khác, điều quan trọng là phải giải quyết sớm vì quá trình này có thể tốn nhiều thời gian hơn đáng kể trong thời điểm nộp tờ khai thuế. Việc thứ hai cần làm ngay đó là tìm lại những biên lai cũ. Hãy chuẩn bị tất cả những biên lai cũ làm bằng chứng cho các khoản khấu trừ thuế có liên quan đến công việc của bạn. Và việc đó cũng có thể giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc khi khai thuế. Theo ông Habibian, việc tìm và lưu giữ biên lai mua hàng liên quan đến công việc như là công cụ, đồng phục, thiết bị, máy tính, chi phí giáo dục, chi phí xe hơi, quyên góp cũng là điều rất quan trọng.
Thu thập tất cả các biên lai và tất cả các tài liệu liên quan đến thu nhập và chi phí là rất quan trọng. Một vấn đề phổ biến mà chúng tôi thấy là thiếu biên lai hoặc tài liệu, đặc biệt là đối với các chi phí liên quan đến công việc. Hãy bảo đảm rằng bạn đang lưu giữ biên lai dưới dạng kỹ thuật số.
Việc thứ ba, chuẩn bị hồ sơ làm việc tại nhà của bạn. Nhìn chung, có hai phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu khấu trừ thuế liên quan đến công việc tại nhà. Đầu tiên, thu thập tất cả thông tin về chi phí của bạn trong thời gian làm việc tại nhà. Và điều thứ hai, đó là cung cấp tổng số giờ bạn làm việc từ xa cho Sở Thuế Úc ATO. Ông Habibian đề xuất thu thập thông tin này càng sớm càng tốt.
Đôi khi có thể mất một chút thời gian để tìm hồ sơ chi tiết về nhật ký hàng ngày về số giờ bạn làm tại nhà, cũng như bằng chứng về các khoản chi phí như điện, Internet và điện thoại. Thực tế, việc thu nhập và cung cấp tài liệu này cho cơ quan thuế mất nhiều thời gian hơn.
Việc thứ tư, tách bạch chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh. Nếu như bạn sở hữu một doanh nghiệp và vẫn chưa tách bạch chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, thì đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu, vì việc này có thể tốn khá nhiều thời gian của bạn.
Việc tách biệt chi phí cá nhân của bạn khỏi chi phí kinh doanh sẽ rất quan trọng. Hầu hết mọi người đều gộp chung chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh và sẽ mất rất nhiều thời gian để tách biệt chúng.
Nhìn chung, sự khác biệt giữa chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh rất rõ ràng. Các khoản mua sắm, mục đích sử dụng cho kinh doanh được khấu trừ là chi phí kinh doanh, trong khi các mặt hàng để sử dụng cho cá nhân của mình thì được phân loại là chi phí cá nhân. Và nếu như bạn có một mặt hàng phục vụ cho cả hai mục đích, kinh doanh và cá nhân, như là máy tính xách tay hoặc điện thoại, thì bạn chỉ có thể khấu trừ phần được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Việc thứ năm cần làm, ghi lại các nguồn thu nhập khác của bạn. Với chỉ một nguồn thu nhập và một số lượng hạn chế các chi phí liên quan đến công việc, thì quá trình khai thuế có thể sẽ không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều nguồn thu nhập, thì ông Habibian cho biết bạn nên bắt đầu chuẩn bị sớm hơn.
Nếu bạn có một bất động sản đầu tư, bạn cần thu thập thông tin. Hãy bảo đảm rằng bạn cũng tập trung các khiếu nại về bất động sản cho thuê. Thực tế là việc đó sẽ tốn một chút thời gian. Bạn cần trò chuyện với đại lý bất động sản của mình. Bạn cần bắt đầu ngay từ bây giờ.
Quy định áp dụng cũng tương tự cho các khoản đầu tư khác như là tiền điện tử.
Nếu bạn có tiền điện tử nằm trong tầm ngắm của ATO, bạn cần phải thu thập thông tin về nó. Nếu bạn đang giao dịch tiền điện tử, bạn phải báo cáo ngay cả khi bạn lỗ.
Và việc cần làm thứ sáu, đó là làm gì thì làm, đừng vội vã. Thời gian nộp thuế bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 hàng năm và kết thúc vào cuối tháng 10. Vào giữa tháng 7, sau khi người sử dụng lao động và ngân hàng đã gửi thêm thông tin cho ATO, dữ liệu đã điền sẵn để bạn nộp tờ khai thuế. Nhiều người vội vàng nộp tờ khai thuế vào đúng ngày 1 tháng 7, nhưng bạn nên tránh tải các tài liệu này quá sớm, bởi vì điều này giúp giảm lỗi và tránh phải sửa đổi sau này, theo ông Hà Bì Biển. Và tới đây thì cũng xin lưu ý rằng thông tin trong bài này chỉ mang tính chất chung, không nhằm mục đích là lời khuyên tài chính. Bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia kế toán được cấp phép để đưa ra quyết định phù hợp với mình.